là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 14 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra quyết định xử phạt hai công ty khai thác đá 480 triệu đồng vì khai thác không đúng trình tự. Huyện Trấn Yên tặng 2 suất quà cho cựu chiến binh và người khuyết tật. Huyện Văn Yên tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân. Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu tấm gương người cao tuổi vươn lên phát triển kinh tế, trở thành giám đốc và chèo lái doanh nghiệp đứng vững trên thị trường. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thành Phát và công ty cổ phần khoáng sản Yên Bái VPG vừa bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái xử phạt mỗi công ty 240 triệu đồng về khai thác khoáng sản không đúng trình tự, đổ thải không đúng vị trí. Tin của phóng viên chương trình. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định số 1399 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đối với công ty cổ phần khoáng sản Yên Bái VPG, địa chỉ tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, do ông Nguyễn Thanh Bình làm tổng giám đốc. Theo đó, công ty bị xử phạt 240 triệu đồng do khai thác không đúng trình tự, đổ thải không đúng vị trí. Công ty cổ phần khoáng sản Yên Bái VPG đang thực hiện khai thác tại mỏ đá Đào Lâm ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên từ năm 2010, thời hạn 23 năm, công suất khai thác 19.500 mét khối mỗi năm. Trong quá trình khai thác, công ty đã thực hiện không đúng trình tự khai thác theo thiết kế mỏ được phê duyệt. Tại hành vi thứ hai, theo thiết kế, khai thác mỏ, đất, đá, thải phải được đổ vào bãi thải phía tây bắc của mỏ. Tuy nhiên, công ty đã đổ đất đá thải ra sườn tầng mong khai thác. Cũng liên quan đến doanh nghiệp khai thác đá, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định xử phạt số 1402 đối với công ty cổ phần đầu tư thương mại Thành Phát, địa chỉ tại tổ 10 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, do Nguyễn Đình Bắc làm giám đốc. Công ty này cũng bị phạt 240 triệu đồng do khai thác không đúng vị trí, mỏ vỉa, đổ thải không đúng quy định. Trong quá trình khai thác, cơ quan chức năng xác định tuyến đường mỏ vỉa được doanh nghiệp xây dựng không phù hợp với vị trí, hướng tuyến mà thiết kế thi công phê duyệt. Với lỗi hành vi này, công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Thành Phát bị phạt 120 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng xử phạt 120 triệu đồng công ty này do đổ thải không đúng vị trí đã được xác định theo thiết kế mỏ mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận bằng văn bản. Đối với hai doanh nghiệp khai thác đá trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đều yêu cầu phải khai thác đúng trình tự, đúng hệ thống mở vỉa theo kết cấu mỏ được phê duyệt. Hai doanh nghiệp buộc phải đổ thải đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt. Ngoài ra, các đơn vị phải bốc xúc toàn bộ khối lượng đất đá không đúng vị trí để đưa về bãi thải theo đúng quy định. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục là 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.
Hội cựu chiến binh huyện Trấn Yên vừa phối hợp với thị trấn Cổ Phúc và nhà tài trợ công ty cổ phần xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumark chi nhánh 19 tại số nhà 134 đường Sông Thao, thị trấn Cổ Phúc, tổ chức tri ân tặng 92 suất quà có giá trị 30 triệu đồng nhằm động viên các cựu chiến binh, thương bệnh binh trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc và trẻ em khuyết tật thuộc Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, thành phố Yên Bái. Đây là hoạt động được Đảng, Nhà nước thường xuyên quan tâm chỉ đạo đối với việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các cựu chiến binh, thương bệnh binh và người khuyết tật, qua đó giúp các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.
Từ đầu năm đến nay, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thực hiện công tác tuyên truyền vận động và thành lập mới 6 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, nâng tổng số thành 45 công đoàn cơ sở trực thuộc với 9.200 công nhân lao động. Các công đoàn cơ sở mới thành lập tập trung tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp Minh Quân và khu công nghiệp phía Nam. Tổng số đoàn viên kết nạp mới gần 900 đoàn viên công đoàn, xác định chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động là nhiệm vụ hàng đầu. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở, chủ động nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các chế độ chính sách liên quan đến việc làm, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chính sách đối với người lao động, hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tiếp tục hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng quy trình ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp với các nội dung có lợi cho đoàn viên công nhân lao động.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 14 tháng 8, người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được nhận tiền chế độ theo mức mới cùng với mức tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo Nghị định 42 của Chính phủ. Tại các điểm chi trả, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh đã triển khai các biện pháp đảm bảo chi trả đúng đủ kịp thời cho người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Từ 7 giờ sáng tại bưu cục bưu điện km 5 thành phố Yên Bái đã có rất nhiều người dân chờ để lĩnh lương tháng 8 và truy lĩnh tiền tăng thêm của tháng 7. Ai cũng phấn khởi bởi không phải đợi tới tháng 9 năm 2023 như quy định trước đây mới được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức mới. Ông Cầm Ai Cập ở tổ 5 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái đến nhận lương hưu phấn khởi nói.
Hôm nay cũng chính thức là ngày 14 tháng 8. Thì chúng tôi là cán bộ hưu trí đã được bưu điện trả lương đầy đủ theo kế hoạch là truy lĩnh lương tháng 7 và được lĩnh lương hưu từ tháng 8 một cách thuận lợi và rất là khoa học. Chúng tôi vô cùng cảm ơn.
Thành phố Yên Bái có 16.399 đối tượng được điều chỉnh lương hưu và trợ cấp mới với tổng số tiền chi trả tháng 8 trên 96 tỷ đồng. Để đảm bảo cho quá trình chi trả lương hưu và trợ cấp mới theo Nghị định 42 của Chính phủ, Bưu điện thành phố Yên Bái tổ chức 17 điểm chi trả ở các xã phường. Bà Vũ Thị Bích, Giám đốc Bưu điện thành phố Yên Bái, nói.
Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên trên địa bàn thành phố chúng tôi tổ chức việc chi trả cho các đối tượng được hưởng. Thì trên địa bàn thành phố thì chúng tôi đang thực hiện chi trả là 16.399 đối tượng và tổng số tiền chi trả là trên 96 tỷ, trong đó truy lĩnh tháng 7 là trên 10 tỷ. Thì đối với đơn vị thì chúng tôi cũng đã sắp xếp đầy đủ nhân viên chi trả, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất để phục vụ chi trả cho các đối tượng hưởng được nhanh chóng và kịp thời.
Trong đợt điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo Nghị định 42 của Chính phủ, toàn tỉnh có 38.435 người được hưởng với tổng số tiền chi trả 211 tỷ đồng, tăng thêm trên 21 tỷ đồng. Việc chi trả này được áp dụng đối với cả hai hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại bưu điện. Để việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội mới cho người hưởng được thuận lợi, an toàn và đúng quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo cán bộ rà soát hồ sơ dữ liệu chi trả, phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam điều chỉnh mức hưởng mới, lập danh sách chi trả lương hưu tháng 8 năm 2023 kèm truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới. Ông Phạm Công Cường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện Nghị định số 42 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, hôm nay là ngày chi trả đầu tiên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả lương hưu tháng 8 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 theo mức lương mới về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp hàng tháng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 38.435 người hưởng được điều chỉnh trong đợt này với tổng số tiền chi trả tăng thêm trên 21 tỷ đồng. Người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội hôm nay đã được chi trả đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi theo quy định tại các bưu cục trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là chủ trương của Đảng và Nhà nước để người lao động yên tâm vì lương hưu luôn được điều chỉnh phù hợp, đảm bảo cuộc sống.
Bảo hiểm xã hội tỉnh đã và đang phối hợp với Bưu điện tỉnh tập trung tối đa nhân lực, rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng. Việc chi trả lương theo Nghị định 42 có hiệu lực thi hành sẽ góp phần đảm bảo các đối tượng được hưởng chính sách đúng, đủ và kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu đông trùng hạ thảo khác nhau, nhưng sản phẩm đông trùng hạ thảo của Công ty Cổ phần Dược thảo Mylas Hà Nội là bộ sản phẩm đa dạng, chất lượng và được khách hàng ưa dùng. Sau gần 5 năm nghiên cứu ứng dụng, năm 2020, Công ty Cổ phần Dược thảo Mylas ra đời với mong muốn mang đến các sản phẩm giá trị thực đến khách hàng. Hiện tại, công ty là đơn vị nuôi trồng đông trùng hạ thảo duy nhất ở Việt Nam 3 năm liên tiếp đạt chứng chỉ FDA của Quản lý Thực Dược phẩm Hoa Kỳ. Khách hàng mỗi khi đến với Mylas sẽ có những trải nghiệm cực kỳ thú vị khi được trực tiếp tham quan quy trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo với một quy trình khép kín từ khâu nguyên liệu đến khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Ông Nguyễn An Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Mylas nói.
Chúng tôi kiểm soát tất cả các quá trình sản xuất từ đầu vào đến đầu ra để làm sao cung cấp ra thị trường những sản phẩm đông trùng hạ thảo đạt chuẩn và có hàm lượng dược chất cao nhất để cung ứng ra trên thị trường tới tay người sử dụng.
Showroom đông trùng hạ thảo Mylas tại số 655 đường Điện Biên, thành phố Yên Bái sau 3 năm đi vào hoạt động đã được hàng nghìn khách hàng và nhiều doanh nghiệp đón nhận. Lượng khách hàng thân thiết đến với showroom vẫn được tăng lên. Hiện đông trùng hạ thảo Mylas Yên Bái còn kết hợp với 20 hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh phân phối sản phẩm. Nhiều khách hàng khi sử dụng sản phẩm đã có những đánh giá khách quan. Bà Phạm Thị Chính Tâm, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái tâm sự.
Nhà tôi thì xuất phát từ là có người ốm, Thế sau đó thì cũng tìm hiểu, cũng thấy rằng là mình phải dùng cái đông trùng hạ thảo của hãng. Thế của hãng thì tôi tìm đến cái hãng Mai Lan. Thế thì qua quá trình sử dụng thì cũng gần 3 năm rồi đấy. Thì tôi cũng thấy rằng là sức khỏe ngày càng được nâng lên.
Mới đây tại hội nghị tri ân khách hàng đông trùng hạ thảo Mai Lan Yên Bái đã giúp khách hàng có những trải nghiệm thú vị như thử trà, rượu và nước đông trùng hạ thảo, tham gia bốc thăm trúng thưởng. Nhiều khách hàng đã bày tỏ. Ông Nguyễn Văn Đài, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái trao đổi.
Sản phẩm này là thảo dược nên nó rất tốt cho những người cao tuổi nói chung và những cái người mà bị bệnh tật, nhất là bệnh người già, xương khớp, tiểu đường, huyết áp, rồi liên quan đến cái nội tiết bên trong phải rất là tốt.
Mục tiêu lớn nhất của dược thảo Mai Lan sẽ trở thành nhà cung ứng đông trùng hạ thảo lớn nhất Việt Nam, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất hướng đến xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu. Với khẩu hiệu con người là hạt nhân trong sự phát triển của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm là lời khẳng định cho sự thành công. Dược thảo Mai Lan sẽ mang đông trùng hạ thảo đến gần hơn, giúp cho tất cả mọi người đều có cơ hội sử dụng loại thần dược này để bồi bổ và chăm sóc sức khỏe.
Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn vừa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân và diễn tập phương án vây bắt tội phạm năm 2023. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn ổn định, giữ vững, không xảy ra vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Công an thị trấn đã xử lý 9 vụ 15 đối tượng phạm pháp hình sự, xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ 24 trường hợp, thu hồi 5 súng tự chế, 900 g thuốc pháo, quản lý 32 trường hợp tù tha, đặc xá và các trường hợp chấp hành án hình sự tại cộng đồng, thực hiện tốt công tác mô hình an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Tại diễn đàn, công an thị trấn đã lắng nghe 8 ý kiến phát biểu của nhân dân về vấn đề đảm bảo an ninh trật tự như tác dụng của việc cài đặt sử dụng VNeID, giải pháp phòng chống ma túy và cai nghiện, nguồn kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng một số camera an ninh bị hỏng, cách xử lý khi phát hiện người kích run tại khu đất cộng đồng và tại vườn nhà, giải pháp của công an thị trấn phòng chống lừa đảo qua mạng, các cuộc gọi lừa đảo công dân không đăng ký cư trú. Công an thị trấn đã tiếp thu và trả lời các ý kiến của nhân dân về đảm bảo an ninh trật tự. Cũng trong dịp này, thị trấn Trần Phú tổ chức diễn tập phương án vây bắt tội phạm theo tình huống giả định, thông qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân, tích cực phối hợp với công an xã và các lực lượng tham gia phòng chống ứng phó với tình huống xảy ra trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 8, phe đảo chính tại Niger bất ngờ chấp nhận đối thoại nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Tây Phi. Đây là kết quả của gặp giữa phái đoàn các quan chức tôn giáo của Nigeria và đại diện chính phủ lâm thời của Niger. Tại cuộc gặp, phe đảo chính cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Niamey. Theo giới quan sát, việc chấp nhận đối thoại là một thay đổi bất ngờ của chính quyền quân sự hậu đảo chính tại Niger, vì trước đó họ thể hiện lập trường cứng rắn, từ chối đón tiếp các phái đoàn nước ngoài và khẳng định sẵn sàng đáp trả mọi hành động can thiệp quân sự. Ngày 13 tháng 8, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS đã nhóm họp và nhất trí cử một ủy ban nghị viện có nhiệm vụ gặp Tổng thống Nigeria, hiện là chủ tịch luân phiên của ECOWAS, để thông báo kế hoạch đến Niger, đàm phán với các tướng lĩnh của chính quyền quân sự. Sức khỏe của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum đang là mối quan tâm hàng đầu của giới chức quốc tế. Theo trợ lý của ông Bazoum hiện đang được gặp các bác sĩ, được tiếp tế lương thực và tình hình sức khỏe ổn định. Ông Bazoum bị lực lượng cận vệ bắt và quản thúc kể từ ngày 26 tháng 7 trong một cuộc đảo chính quân sự. Chỉ huy lực lượng cận vệ được chọn làm tân lãnh đạo chính quyền quân sự từ đó đến nay. Ngày 13 tháng 8, tờ Yomiuri Shimbun đưa tin Mỹ và Nhật Bản sẽ cùng phát triển tên lửa đánh chặn vũ khí siêu thanh mới. Theo truyền thông Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 18 tháng 8. Ông chủ Nhà Trắng sẽ gặp riêng Thủ tướng Nhật Bản để thảo luận về các vấn đề hai nước cùng quan tâm, trong đó dự kiến nhất trí là việc hợp tác phát triển tên lửa đánh chặn. Washington và Tokyo đặt mục tiêu phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa mới trong vòng 10 năm. Đầu năm nay, Mỹ và Nhật Bản cho biết có kế hoạch tăng cường hợp tác quốc tế phòng trên đất liền. Đầu năm nay, Mỹ và Nhật Bản cho biết có kế hoạch tăng cường hợp tác quốc phòng trên đất liền, trên biển và trong vũ trụ do nỗi lo ngại ngày càng gia tăng trước thách thức của do Trung Quốc đặt ra và mối quan hệ của nước này với Nga. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu phải đẩy mạnh năng lực sản xuất tên lửa để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị tên lửa và tiền tuyến. Theo hãng thông tấn Triều Tiên, tuyên bố này được ông Kim đưa ra trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất tên lửa chiến lược, bệ phóng tên lửa và các loại vũ khí quân sự khác trong hai ngày 11 và 12 tháng 8. Chuyến thị sát diễn ra chỉ một tuần sau khi ông tiến hành chỉ đạo thực địa tại các nhà máy sản xuất vũ khí lớn vào thời điểm Mỹ và Hàn Quốc đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Unchi dự kiến vào cuối tháng này. Từ lâu, Bình Nhưỡng đã mô tả các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn là diễn tập cho một cuộc xâm lược. Hơn 1.500 quả bom chưa nổ đã được tìm thấy trong khuôn viên một trường cấp 2 ở thành phố Krati của Campuchia. Vì lý do an toàn, học sinh của trường đã tạm nghỉ học, còn khuôn viên trường bị cảnh sát phong tỏa. Theo hội trưởng nhà trường, trong quá trình sửa chữa phòng học khi tổ công tác đào cống thoát nước thì phát hiện một lượng lớn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Nhà trường đã lập tức thông báo cho trung tâm giả phá bom mìn đến xử lý. Theo tổ công tác giả phá bom mìn, đã giả phá được tổng cộng 4 loại bom mìn chưa nổ gồm 250 quả bom M79, 16 quả bom DK75, 17 quả bom M48 và một bom B40, tổng cộng 284 quả. Hiện nay, tổ công tác đang tiếp tục công việc dò mìn và chưa biết khi nào mới hoàn thành công việc do có quá nhiều đạn và bom. May mắn là chỗ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện kịp thời nên không có thương vong.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, sản phẩm chè Hương Lý của huyện Yên Bình đã được nhiều người tiêu dùng biết đến và là thương hiệu có tiếng trên thị trường. Góp công góp sức vào kết quả này có vai trò không nhỏ của vị giám đốc Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hương Lý, ông Lương Ngọc Triều, một hội viên hội người cao tuổi của thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Vốn là người năng động nhạy bén nên nhận thấy ở địa phương có vùng nguyên liệu chè lớn, nhưng sản phẩm chè của người dân sau khi thu hái chưa được chế biến sâu nên các thương lái ép giá. Nên năm 94, ông Lương Ngọc Triều ở tổ 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã thành lập tổ hợp tác chế biến chè Triều Len để thu mua và chế biến chè thành phẩm ngay tại địa phương. Đến năm 2003, tổ hợp tác của ông được chuyển thành hợp tác xã với tên gọi Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hương Lý. Ông Triều nói:
xuất thân thì tôi là cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp từ thời bao cấp. Thế nên khi ra thị trấn Yên Bình thì năm 1994 thì tôi đã thành lập tổ xác chế biến chè. Đấy. Và như vậy là chúng tôi hoạt động cũng có hiệu quả. Năm ấy thì huyện với tỉnh cũng ghi nhận những cái thành tích của gia đình năm bây giờ. Nhưng đến năm 2003 thì luật hợp tác xã mới ra đời. Thì cũng là hưởng ứng cái mà thấy tôi nghiên cứu luật thì tôi thấy là mình nên thành lập hợp tác xã thì nó hợp lý. Và đầu năm 2003 thì chúng tôi chuyển đổi tổ tác thành hợp tác xã chè Hương Lý.
Để sản phẩm chè sau khi chế biến đạt chất lượng, ông Triều luôn quan tâm chỉ đạo sát sao để các thành viên của hợp tác xã thực hiện đúng các khâu sản xuất, lựa chọn nguyên liệu, phải là vùng trồng chuyên canh được người dân chăm sóc theo tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn Việt Gáp để đảm bảo chất lượng. Quá trình thu hái chè phải được thực hiện thủ công, lựa chọn những búp chè non đủ tiêu chuẩn. Sản phẩm sau khi thu hái về cũng được sao ngay để giữ hương vị đậm đà. Với kinh nghiệm làm chè lâu năm, ông Triều luôn mong muốn mang đến cho người sử dụng những sản phẩm chè tốt nhất. Những năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, ông Triều còn nghiên cứu đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến an toàn trong tất cả các khâu, nên đã kiểm soát chặt chẽ chất lượng chè, sản phẩm làm ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Ông Triều cho biết.
Để ra một cái sản phẩm chè chất lượng cao thì đúng là rất là phải nhiều yếu tố. Tức là từ vườn chè là phải chăm sóc đúng kỹ thuật, không được phun cái thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước mình cấm. Thế còn đến bây giờ thì nó có tiêu chuẩn, có thể có những vườn chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, có những vườn chè theo tiêu chuẩn vườn chè hữu cơ. Thế và đến khi thu hái ấy, thì hợp tác xã cũng phải thực hiện khâu tuyển chọn. Thế người ta gọi là cái chè phân cấp là ABC, nhưng mà làm ra cái được cái chè mà để dân mình uống này là thực tế là toàn phải chè A và chè B. Về sản phẩm chè búp tươi về hợp tác xã thì nó lại liên quan đến kỹ thuật chế biến. Thì hợp tác xã là phải cải tiến, tức là từ cái máy móc thiết bị, rồi là như vậy là từ cái kỹ thuật phải thay đổi đi, làm thế nào để ra cái cánh chè nó đẹp, tức là ngoại hình nó đẹp, mà đã gọi là chè xanh thì nước mà nó phải xanh. Thế và như vậy là đi được vào thị trường. Thế đi được vào thị trường thì lại thêm công đoạn là chúng tôi lại phải nghiên cứu những cái mẫu mã bao bì để làm thế nào nó bắt mắt mà phù hợp với người tiêu dùng, đặc biệt là phù hợp với túi tiền của người dân Yên Bái.
Hiện nay, ba sản phẩm chè của hợp tác xã là chè xanh Hương Lý, chè túi lọc Hương Lý và chè san tuyết Hương Lý đã có mặt trên thị trường và được người tiêu dùng đón nhận. Điểm đặc biệt trên mỗi gói chè đó là có mã vạch truy xuất nguồn gốc và nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền. Bên cạnh đó, ba sản phẩm này cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp chứng nhận sản phẩm ô cốp hạng 3 sao và được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Điều này đã giúp chè của hợp tác xã ngày càng có tiếng trên thị trường, ông Lương Ngọc Triều nói.
Cũng rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và các chính quyền địa phương cũng đã đồng hành cùng hợp tác xã, thì chúng tôi xây dựng được 3 sản phẩm ô cốp. Theo cái sản phẩm ô cốp này thì cái được đầu tiên ấy, là như vậy là cũng nâng cái chất lượng giá trị sản phẩm của hợp tác xã lên một bậc là một. Cái thứ hai nữa là cũng là cái để động viên bà cán bộ xã viên hợp tác xã là người ta yên tâm đi theo con đường ấy. Thế và như vậy là nhìn lại thì tôi thấy là như vậy là sản phẩm chè Hương Lý thì đã đi vào lòng người của dân Yên Bái rồi, nhưng mà khi đạt cái sản phẩm ô cốp thì người ta lại càng yên tâm hơn và càng tin tưởng hơn. Và thị trường chè tiêu thụ của hợp tác xã chúng tôi trên Yên Bái thì đương nhiên là nó ổn định hơn.
Gắn bó lăn lộn tại vùng nguyên liệu, luôn thường trực tại các khu xưởng sắt sản xuất, điều ông Triều trăn trở là làm sao để hợp tác xã kinh doanh đạt hiệu quả, tăng thêm sản lượng gắn với nâng cao được chất lượng sản phẩm để tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Hiện tại hợp tác xã có 9 thành viên hoạt động thường xuyên với vùng nguyên liệu khoảng gần 300 ha, mỗi năm đạt sản lượng trên 20 tấn chè khô thành phẩm, doanh thu khoảng 2 tỷ đồng. Không chỉ năng động nhạy bén trong kinh doanh, ông Triều còn là tấm gương người cao tuổi điển hình trong tham gia các hoạt động tổ chức hội, luôn đi đầu hưởng ứng các phong trào thiện nguyện ở địa phương, đóng góp tích cực vào quỹ phúc lợi xã hội. Ông Trần Văn Hành, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi thị trấn Yên Bình cho biết.
Đối với ông Lương Ngọc Triều là giám đốc hợp tác xã chè Hương Lý, thì cũng thành lập từ năm 2003 đến giờ thì ông vẫn đang làm giám đốc hợp tác xã chè và là hội viên hội người cao tuổi của thị trấn Yên Bình. Đối với ông Lương Ngọc Triều thì nói chung là cũng tạo điều kiện cho bà con nhân dân quanh vùng và coi như là các cái thành viên của hội người cao tuổi trong đó là để tham gia vừa là sản xuất kinh doanh, vừa là coi như thế là hỗ trợ cho những cái hội viên mà có hoàn cảnh khó khăn trong những dịp mùng 1 tháng 10 hoặc là mùng 6 tháng 6 hàng năm.
Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, tuổi cao chí khí càng cao, tuổi già nhưng chí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh, hay người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc của nhà nước. Những câu nói đó luôn hiện hữu trong tâm trí của người giám đốc già Lương Ngọc Triều, để rồi mỗi việc làm, mỗi sự đóng góp của ông sẽ là tấm gương sáng lan tỏa trong hội viên hội người cao tuổi, là bài học kinh nghiệm cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại Ngoại hạng Anh, Chelsea và Liverpool chơi ăn miếng trả miếng nhưng tất cả các tình huống lên bóng đều chỉ dừng ở mức cơ hội và hai đội hòa nhau 1-1 chung cuộc. Liverpool là đội nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở tỷ số do công của Diaz ở phút 18 sau đường căng ngang dọn cỗ của Salah từ cánh phải. Phút 37, Diaz đã gỡ hòa cho Chelsea bằng pha dứt điểm cận thành. Hai phút sau đến lượt đội chủ nhà bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Chilwell đã đi bóng qua cả thủ môn Alisson của Liverpool và dứt điểm tung lưới chống, nhưng bàn thắng này cũng không được công nhận sau khi va vào cuộc vì lỗi việt vị. Bước sang hiệp 2, Chelsea và Liverpool chơi ăn miếng trả miếng, nhưng tất cả các tình huống lên bóng đều chỉ dừng ở mức cơ hội và hai đội hòa nhau 1-1 chung cuộc. Trong trận đấu đầu tiên sau khi chia tay Harry Kane, Tottenham đã gặp rất nhiều khó khăn trước Brentford và chấp nhận chia điểm với kết quả được định đoạt từ hiệp 1. Trên sân khách, Tottenham có khởi đầu như mơ khi Maddison thực hiện quả đá phạt như đặt cho Romero đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên sau đó là sức ép dồn dập mà Brentford tạo ra khiến tân đội trưởng Song Heung-min lúng túng phạm lỗi với Jason trong vòng cấm ở phút thứ 23. Phạt đền cho chủ nhà và Mbeumo dễ dàng gỡ hòa từ chấm 11m. Tiếp nối đà hưng phấn, Brentford ép sân nghẹt thở và có bàn thắng thứ 2 ở phút 36. Đến phút bù giờ thứ 4, Tottenham thoát cảnh bị dẫn bàn khi bước vào giờ nghỉ. Sang hiệp 2, hai đội chơi ăn miếng trả miếng với hàng loạt cơ hội được tạo ra cho cả đôi bên. Nhưng khác với hiệp đấu đầu tiên, cả Tottenham lẫn Brentford đều bất lực trong việc ghi bàn hiệp 2. Chung cuộc trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2, kết quả được định đoạt ngay từ hiệp 1. Còn tại La Liga, câu lạc bộ Getafe và Barcelona đã để lại trận đấu với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Trước hàng thủ thi đấu chặt chẽ của đối phương, cơ hội để các học trò huấn luyện viên Xavi dứt điểm không có quá nhiều. Tuy nhiên vẫn có không ít pha bóng mà đáng lẽ Barcelona phải chắc chiêu hơn. Đã vậy, vào phút 42, Barcelona còn gặp bất lợi khi Rafinha có tình huống trả đũa đối thủ, qua đó nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, sang tới hiệp 2, quân số hai bên đã về thế cân bằng. Mata của Getafe nhận thẻ vàng thứ 2 vào phút 57 sau pha phạm lỗi khá thô bạo. Cơn mưa thẻ đỏ ở trận này chưa hề dừng lại. Phút 70 tới lượt huấn luyện viên Xavi không còn được đứng ở băng ghế chỉ đạo khi ông bị rút thẻ đỏ vì hành vi phản ứng thái quá với trọng tài. Mất huấn luyện viên Xavi không làm quyết tâm có 3 điểm của Barcelona giảm đi. Họ nỗ lực cho tới phút cuối cùng khi liên tiếp dồn ép Getafe. Tuy nhiên Barcelona không hề gặp may. Chung cuộc Barcelona hòa Getafe 0-0. Điều này khiến đoàn quân huấn luyện viên Xavi không thể chen chân lên nhóm đầu trên bảng xếp hạng La Liga khi họ chỉ xếp thứ 10.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện. Tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 8 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 22-24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng lốc, sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, mưa to, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27-28 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.